Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học lời của Chúa ở trong thư thứ nhất Corinto, và hôm nay chúng ta học phần còn lại của Corinto nhất đoạn 14, đó là từ câu 26 cho đến câu 40. Và tựa đề bài học của chúng ta là sự trật tự trong các buổi nhóm của Hội Thánh. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Corinto nhất đoạn 14, từ câu 26 đến câu 40. Hỡi các anh chị em cùng cha, vậy thì nên làm thế nào khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mặc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng. Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác, thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên và có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người ấy phải giữ im lặng trong hội thánh mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời. Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét. Nhưng nếu có sự mặc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng. Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ. Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri. Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc, mà của sự hòa bình, như trong tất cả các hội thánh của các thánh đồ. Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các hội thánh, vì họ không được phép nói chuyện, nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói. Và nếu họ muốn học được điều gì, thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà, vì những người vợ nói chuyện trong hội thánh là điều hổ thẹn. Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em. Nếu ai tưởng mình là tiên tri hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa. Nhưng nếu có ai không quan tâm, hãy để người ấy không quan tâm. Vậy hỡi các anh chị em cùng cha, hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác. Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự. Kính thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu, Corinto nhất đoạn 14 câu 26 đến câu 40 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi ngày hôm nay là lời hướng dẫn cụ thể từ Đức Thánh Linh cho Hội Thánh, và Ngài đã dùng sứ đồ Phaolô để ghi lại cho chúng ta. Và cái sự hướng dẫn cụ thể này là hướng dẫn về cái sự mỗi người ở trong Hội Thánh nên thực hành các ân tứ mà Đấng Thần Linh đã ban cho chúng ta một cách có trật tự trong các buổi nhóm hiệp. Nhưng mà câu 34 cũng như câu 35 là hai câu ở trong phân đoạn này đã bị nhiều nhà thần học ở trong các giáo hội mang danh Chúa hiểu sai, khiến cho các giáo hội này đưa ra cái quy định không cho phép phụ nữ rao giảng lời Chúa ở trong hội thánh. Lý do họ hiểu sai là vì họ đã không tìm hiểu ý nghĩa của hai câu ấy theo văn mạch. Trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Corinto nhất đoạn 14 từ câu 26 cho đến câu 40, thì chúng ta cần ghi nhớ điều này. Đây là sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh dành cho tất cả con dân Chúa có mặt ở trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh. Vì thế, mỗi một chi tiết ở trong phân đoạn Thánh Kinh này đều áp dụng cho tất cả con dân Chúa ở trong Hội Thánh, không phân biệt một người nào cả. Ngoại trừ hai câu 34 và 35 là áp dụng riêng cho những phụ nữ có chồng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 26. Hỡi các anh chị em cùng cha, vậy thì nên làm thế nào khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mặc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng. Các ân tứ của Đấng Thần Linh ban cho mỗi một con dân Chúa ở trong hội thánh, ngoại trừ ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ mà không có người thông giải, thì tất cả đều có cái mục đích là để giúp ích cho hội thánh. Vì thế, sự thực hành các ân tứ ở trong hội thánh là điều đương nhiên và cần thiết. Sau khi Phaolô trình bày sự khác biệt rất lớn giữa ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ với ân tứ nói tiên tri mà chúng ta vừa học ở trong tuần trước, thì ông đề cập đến sự thực hành các ân tứ của Đấng Thần Linh một cách có trật tự trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh. Qua câu hỏi và câu trả lời của Phaolô ở trong câu 26, Chúng ta hiểu rằng, trong khi hội thánh nhóm hiệp, bất cứ ai cũng có thể và nên thực hành những sự ban cho của Chúa để gây dựng hội thánh. Những sự ban cho đó có thể là một bài thánh ca tôn vinh và cảm tạ Chúa, hoặc là nói lên cái sự khao khát Chúa ở trong lòng của một người. Có thể là một lẽ thật trong lời Chúa cần được giảng dạy cho hội thánh. Và cái danh từ lời giảng dạy ở trong câu này cũng có thể dịch là giáo lý. Có thể là sự mầu nhiệm và cao trọng của Đức Chúa Trời được nói qua một ngôn ngữ khác. Có thể là sự Đức Chúa Trời trực tiếp bày tỏ trong thần trí của một người qua chiêm bao, qua khải tượng hoặc là qua tiếng phán. Và có thể là cái sự thông giải các ngôn ngữ. Câu 27. Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác, thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên và có một người thông giải. Câu 28. Nếu không có ai thông giải, thì người ấy phải giữ im lặng trong hội thánh mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời. Riêng về cái trường hợp có người nào đó trong hội thánh muốn nói lên những sự mầu nhiệm và cao trọng của Đức Chúa Trời trong một cái ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban ân tứ cho họ, thì mỗi một người lần lượt nói, nhưng mà không quá ba người trong một buổi nhóm, và phải có người thông giải. Chúng ta có thể hiểu như thế này. Người được ân tứ nói ngôn ngữ khác có thể đứng lên nói một câu và chờ xem trong hội thánh có ai đứng lên thông giải hay không. Nếu không có ai thông giải mà chính mình cũng không thể thông giải thì người ấy phải ngồi xuống, không được nói tiếp. Nếu có người thứ nhì hay là người thứ ba thì cũng làm như vậy. Lời dạy trên đây là tự nói với mình và với Đức Chúa Trời hàm ý. Người ấy chờ sau buổi nhóm thì tự mình nói với Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ khác ở trong nơi riêng tư của mình. Còn ở trong buổi nhóm của Hội Thánh thì người ấy phải hiệp ý với mọi người trong cái sự thông công của Hội Thánh và cùng mọi người thờ phượng Chúa, học lời Chúa. Chứ không có nghĩa là người đó tìm một cái góc nào đó trong khi Hội Thánh đang nhóm họ đang nhóm hiệp thì mình tìm một góc khác, mình ngồi mình nói chuyện một mình với Chúa. Không có nghĩa là như vậy. Vì như vậy thì không còn là cái sự nhóm hiệp, không còn là cái sự thông công của Hội Thánh nữa. Câu 29. Còn các tiên tri hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét. Câu 30. Nhưng nếu có sự mặc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng. Danh từ các tiên tri được dùng ở đây theo văn mạch, không phải là nói riêng về những người được ban cho chức vụ tiên tri trong hội thánh, mà là bất cứ ai ở trong hội thánh được Đấng Thần Linh ban cho ân tứ nói tiên tri. Vì phân đoạn này không nói về các chức vụ trong hội thánh, nhưng nói về sự thực hành các ân tứ được ban cho bởi Đấng Thần Linh. Và như chúng ta đã học biết, người nói tiên tri là người truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn quan trọng nhất của Đức Chúa Trời là Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật, như đã chép trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4. Vì thế, người rao giảng tin lành hoặc người giảng dạy lời Chúa cũng chính là người có ân tứ nói tiên tri. Người nói tiên tri có thể nói những cái sự do chính Đức Chúa Trời mặc khải riêng cho người ấy qua giấc mơ, qua khải tượng, qua lời phán, hoặc là nói những gì đã được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Nếu trong buổi nhóm của Hội Thánh mà có người muốn nói tiên tri, thì nhiều lắm là ba người lần lượt nói. Nhưng nếu có ai đang nói mà Đức Chúa Trời mặc khải cho người nào đó, và muốn người ấy nói ra cái sự mặc khải, thì người đang nói phải kết thúc sự nói của mình, nhường cho người vừa được mặc khải nói. Mặc khải có nghĩa đen là vén màn lên để phơi bày những gì được che giấu đằng sau tấm màn. Mạc là tấm màn, khải là mở ra. Ở trong Thánh Kinh, sự mặc khải có nghĩa là sự Đức Chúa Trời bày tỏ cho con dân của Ngài một lẽ thật trước đây chưa được bày tỏ. Đức Chúa Trời có thể mặc khải về chính Ngài, mặc khải về lời hằng sống của Ngài được ghi chép trong Thánh Kinh, mặc khải về những sự kín dấu của một ai đó, hoặc là mặc khải về những sự sẽ xảy ra trong tương lai. Động từ đang ngồi ở trong câu này giúp cho chúng ta biết rằng ở trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh thì mọi người cùng ngồi trong chỗ nhóm. Riêng người nói trong Hội Thánh thì có thói quen đứng nói, như chúng ta thấy được chép lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 28, đoạn 13 câu 16, đoạn 15 câu 5, câu 7. Tuy nhiên, cũng có nhiều lần Đức Chúa Giêsu Christ ngồi khi Ngài giảng dạy, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 1, đoạn 24 câu 3, Mác đoạn 13 câu 3, Luca đoạn 4 câu 20. Vì vậy, cái hình thức nhóm hiệp của Hội Thánh đó là có lẽ tất cả mọi người cùng ngồi, riêng người nào nói thì có thể đứng mà cũng có thể ngồi, tùy theo cái sự thuận tiện ở trong cái thời điểm đó. Các trưởng lão trong hội thánh phải cẩn thận trong cái việc hướng dẫn và điều hành bộ nhóm. Không phải hễ bất cứ ai nói rằng mình có sự mặc khải và muốn chia sẻ với hội thánh thì là người đó nhận được cái sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. Các trưởng lão phải xem xét và nhận định những lời nói của một người ở giữa hội thánh có đúng với lời Chúa hay không. Nếu không thì các trưởng lão phải lập tức yêu cầu người nói ngưng nói và các trưởng lão chỉ ra những gì người ấy nói không đúng với lời Chúa. Ở trong hội thánh có thể có người vì kiêu ngạo muốn tự lập làm thầy như đã chép trong Gia Cơ đoạn 3 câu 1. Cũng có thể có người vì phạm tội kín giấu, không ăn năn, bị ma quỷ xâm nhập, lạm dụng để lừa gạt hội thánh. Và cũng có thể ma quỷ cài đặt giáo sư giả và tiên tri giả vào trong hội thánh như đã chép trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 1. Lời Chúa dạy chúng ta phải thử mọi thần trí như chúng ta đã học ở trong Văn Nhất đoạn 4 câu 1. Câu 31. Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ. Và chính câu này đã giúp cho chúng ta hiểu rằng sự nói tiên tri được đề cập ở trong phân đoạn này là ơn nói tiên tri chứ không phải là chức vụ tiên tri. Vì chức vụ tiên tri chỉ được Đức Chúa Giêsu Christ ban cho một số người ở trong hội thánh, như chúng ta đã học trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Nhưng ân tứ nói tiên tri thì được Đấng Thần Linh ban cho mỗi con dân Chúa trong hội thánh. Chính Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã dạy rõ, bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri. Và cái tính từ hết thảy được dùng trong câu này có nghĩa là mỗi một người, không ngoại trừ ai cả. Câu 32. Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri. Đây là một câu cũng thường bị hiểu sai. Nhiều người hiểu sai rằng câu này hàm ý từ trong tâm thần các tiên tri phải có sự vâng phục các tiên tri khác. Nhưng ý nghĩa đúng của câu này là mỗi tiên tri làm chủ thần trí của mình trong khi nói tiên tri. Mặc dù sự nói tiên tri là sự nói những gì đã được Đức Chúa Trời bày tỏ trong thần trí, nhưng người nói hoàn toàn làm chủ tâm trí của mình, nói một cách có ý thức. Khi chúng ta nhìn thấy những người nói tiếng lạ, tự xưng là họ đang nói tiên tri, thì chúng ta thấy họ giống như những người đang bị tà linh xâm nhập, kiềm chế họ, nói qua môi miệng của họ. Họ không có sự tỉnh táo và tự chủ, họ giống như những người ngồi đồng của ngoại giáo. Đó chính là dấu hiệu cho biết họ không phải là những người thuộc về Chúa, càng không phải là tiên tri của Chúa, mặc dù họ tự nhận là tiên tri của Chúa và có thể nói những lời tôn vinh Chúa. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 16, từ câu 16 đến câu 18, có ghi lại trường hợp một cô gái trẻ bị tà linh ám nhập. Mỗi ngày, cô đi theo Phaolô và các bạn của ông, kêu la: "Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho chúng ta đạo cứu rỗi." Nội dung lời kêu la của cô gái là đúng, nhưng cái sự kêu la đó là bởi sự tác động của tà linh với cái mục đích làm phiền sự rao giảng của Phaolô và các bạn của ông. Và để liên kết với cái việc bói toán của cô gái với cái sự rao giảng tin lành. Chúng nó mong rằng những người tin nhận tin lành cũng sẽ tin vào cái sự bói toán. Vì thế, Phaolô đã truyền lệnh cho tà linh phải ra khỏi cô gái. Chúng ta phải hoàn toàn dựa trên lời Chúa là Thánh Kinh để nhận định mọi sự. Chúng ta không thể cứ thấy, nghe ai đó nhân danh Chúa nói về Chúa, thậm chí làm ra những dấu kỳ phép lạ, thì tin rằng người ấy thuộc về Chúa và đang hầu việc Chúa. Ngày nay có nhiều con dân Chúa dùng trang mạng xã hội của mình để lan truyền những sự giảng dạy, những việc làm của những giáo sư giả và tiên tri giả, của những giáo hội mang danh Chúa mà không sống theo lời Chúa, không giảng dạy lẽ thật của lời Chúa, mà lại giảng dạy các tà giáo. Xin khuyên bạn chị em cùng đọc lại bài Trách nhiệm của con dân Chúa khi phổ biến hoặc không phổ biến một bài giảng đã được chúng tôi đăng ở trên khu mạng tìm hiểu tin lành.com. Và xin khuyên bạn chị em hãy cẩn thận trong việc giới thiệu hay là ủng hộ một bài giảng, một bài viết. Hãy học thuộc lòng và làm theo cái mệnh lệnh này đã được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 mà chúng ta đã học. Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Nếu không, quý ông bạn chị em sẽ phải trả giá đắt cho mỗi việc làm của mình. Nhất là khi việc làm ấy là cái sự tiếp tay phổ biến tà giáo, khiến cho có ai đó bị tiêm nhiễm tà giáo, xa lìa lẽ thật của lời Chúa. Hãy tránh tối đa việc phổ biến bất cứ một tài liệu nào của các giáo hội. Nếu đã biết các giáo hội rao giảng tà giáo, sao còn giúp cho mọi người biết đến họ? Câu 33. Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các hội thánh của các thánh đồ. Sự loạn lạc, mất trật tự là sự đi ngược lại những quy luật và uy quyền của Thiên Chúa. Sự hòa bình là sự vâng phục những quy luật và uy quyền của Thiên Chúa. Những quy luật của Thiên Chúa bao gồm tất cả các điều răn và nguyên tắc đạo đức mà Thiên Chúa đặt để trong thần trí của các thiên sứ của loài người và tất cả các định luật vật lý cho thế giới vật chất. Sự các thiên sứ và loài người vi phạm những quy luật của Thiên Chúa, bất tuân uy quyền của Thiên Chúa là tội lỗi. Hậu quả của tội lỗi là đau khổ, bất công và bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa dẫn đến cái sự đời đời bị giam và chịu khổ ở trong hỏa ngục. Mệnh đề Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình. Hàm ý Đức Chúa Trời không tạo ra sự loạn lạc vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự bình an và phước hạnh. Ngài là đấng ban sự bình an và phước hạnh cho những ai thuộc về Ngài. Điều đó được thể hiện ở trong từng hội thánh địa phương. Danh từ hội thánh được dùng với số nhiều ở đây là để nói đến hội thánh của Chúa thể hiện trong từng địa phương. Hội thánh của Chúa được gọi là hội thánh của các thánh đồ, hàm ý. Hội thánh của Chúa là một tập thể bao gồm những người đã được thánh hóa bởi họ thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng sống theo Thánh Kinh. Câu 34. Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các hội thánh vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục theo như luật pháp nói. Câu 35. Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà vì những người vợ nói chuyện trong hội thánh là điều hổ thẹn. Danh từ gune ở trong câu này để chỉ về người nữ hay là chỉ về người vợ. Nó có hai nghĩa như vậy. Nó có thể dùng được chỉ về một người nữ bất kể là tuổi tác là bao nhiêu, mà nó cũng có thể dùng để chỉ một người đàn bà có chồng và được gọi là người vợ. Theo văn mạch thì danh từ gune ở trong câu 34 và câu 35 phải được dịch là những người vợ thì mới hợp với nhóm chữ những người chồng của họ ở nhà. Và tương tự như vậy là cách dịch gune ở trong các câu mà chúng ta đã học qua như Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22. Hỡi những người vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Và Ê-phê-sô đoạn 5 câu 24. Vậy nên như hội thánh vâng phục Đấng Christ thì những người vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự. Cô-lô-se đoạn 3 câu 18. Những người vợ hãy vâng phục những người chồng của mình như một điều phải lẽ trong Chúa. Cô-lô-se đoạn 3 câu 19. Những người chồng hãy yêu những người vợ của mình, đừng ở cay nghiệt với họ. Và Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 1. Hỡi những người làm vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, để nếu có người chồng nào không vâng phục đạo, cũng có thể bởi nếp sống của những người vợ, không bởi lời nói, mà họ bị thu phục. Và như vậy chúng ta thấy, với một cái từ ngữ mà có thể mang hai nghĩa khác nhau, thì chúng ta phải theo cái văn mạch mà cái từ ngữ đó được dùng để mà chúng ta dịch cho nó đúng. Như trong tiếng Việt của chúng ta có cái chữ má. Má có thể là người sinh ra chúng ta, tức là mẹ, mà má cũng có thể là gò má. Nếu mà chúng ta chỉ nói má, thì chúng ta không biết chữ má đó nó được dùng với nghĩa nào. Và chúng ta bắt buộc phải nói rằng cái chữ má này nó có thể được dùng với cái nghĩa là gò má, mà nó cũng có thể được dùng với cái nghĩa là mẹ. Nhưng khi nó đã được đưa vào trong một câu nói, thí dụ như câu tôi rất là cảm động và tôi đã ôm lấy má của tôi và hôn lên má của má tôi, thì chúng ta thấy trong cái chữ má của tôi đó là chỉ về người mẹ, nhưng mà má của má tôi đó là chỉ về cái gò má của người mẹ của tôi. Vậy theo cái văn mạch mà chúng ta hiểu cái chữ má đó, khi nào thì nó chỉ về người mẹ mà khi nào thì nó chỉ về gò má. Và có nhiều trường hợp tương tự như vậy. Thì trong tiếng Hy Lạp cũng vậy, đặc biệt là với cái chữ người chồng và người vợ ở đây. Khi nào thì dịch là người nữ, khi nào thì dịch là người vợ, khi nào thì dịch là người đàn ông, khi nào thì dịch là người chồng, là dựa theo cái văn mạch của cái phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta đang học. Những người vợ thì không được phép nói chuyện trong hội thánh, có nghĩa là không được phép nói chuyện trong khi hội thánh đang nhóm hiệp thờ phượng Chúa, nghe giảng lời Chúa, nghe ai đó hát tôn vinh Chúa, nghe ai đó trong hội thánh nói những sự mầu nhiệm và cao trọng của Đức Chúa Trời, hoặc là nghe ai đó tường trình, tâm sự, làm chứng, vân vân. Chứ không có nghĩa là hễ mà hội thánh nhóm hiệp thì các bà không bao giờ được nói một cái gì hết. Đây chỉ là giữ cái trật tự trong khi hội thánh đang nhóm hiệp và có người đang nói cho cả hội thánh nghe. Dĩ nhiên không riêng gì các bà vợ ở đây, mà có thể nói rằng tất cả mọi người khác phải im lặng trong khi có một người đang nói giữa hội thánh. Nhưng mà vấn đề được đặt ra cho các bà vợ ở đây là bởi vì vào cái thời điểm ấy, ở tại hội thánh Corinto, có cái tệ nạn đó là các bà đã làm ồn trong cái buổi nhóm. Các bà khi mà nghe ai đó nói ở phía trước mà các bà không hiểu thì các bà quay qua hỏi chồng của mình. Và đó là cái sự nói chuyện trong buổi nhóm. Và cái điều đó nó làm cho mất đi cái trật tự. Nó làm cho người chồng và những người ở gần bị phân tâm. Và đây là cái thói xấu cần phải bỏ. Và đây cũng là một cái thói xấu mà ngay cả người không tin Chúa cũng không thể chấp nhận. Bởi vì trong cái sự nhóm hiệp của những người không tin Chúa, như trong cái sự nhóm hiệp của dân chúng ở trong một thành phố, thì khi họ nhóm hiệp lại thì người nào đứng nói, thị trưởng của thành phố đứng nói, hoặc là một công dân lên tiếng nói, thì tất cả mọi người phải im lặng để lắng nghe và không được phép để mà làm ồn ở trong cái giây phút mà có người khác nói đó. Đó là cái quy định về phong tục, về tập quán. Vì thế cái điều nói đây là cái điều ngăn cản những bà vợ không có được nói chuyện với chồng ở trong lúc mà hội thánh đang nhóm hiệp, mà có người đang chia sẻ, đang giảng dạy hoặc là đang tôn vinh Chúa. Chứ không phải là ngay cả khi thông công họ cũng không được nói một tiếng nào. Cho nên chúng ta phải hiểu đúng với cái văn mạch của họ như vậy. Và nếu các bà nghe mà không hiểu một điều gì đó thì nên chờ về nhà hỏi lại chồng của mình. Chứ không có phải hỏi ngay lúc đó gây mất trật tự ở trong buổi nhóm. Danh từ luật pháp được đề cập ở trong câu 34 là được dùng để gọi luật pháp của Đức Chúa Trời, mà cũng có thể được dùng để gọi luật pháp của loài người, như là luật pháp do các nhà cầm quyền đặt ra. Mà danh từ ấy cũng có thể được dùng để gọi những phong tục, những tập quán hay là những cái quy định được tôn trọng ở trong một xã hội. Rất có thể Phaolô đang nói đến cái phong tục của xã hội về sự những người tham dự không được ồn ào nói chuyện trong khi có người phát biểu trong một cái cuộc họp. Nhiều người nghĩ rằng có thể Phaolô nhắc đến mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16 về sự chồng cai trị vợ, nên vợ phải vâng phục chồng. Chúng ta thấy rõ sự kiện những người vợ không được nói chuyện trong buổi nhóm của hội thánh hoàn toàn không có nghĩa là phụ nữ không được giảng dạy lời Chúa trong hội thánh. Vì như chúng ta đã học trong Corinto nhất đoạn 11 câu 5 đã nói rất rõ, người đàn bà phải trùm đầu trong khi cầu nguyện hoặc nói tiên tri. Mà nói tiên tri tức là rao truyền lời Chúa, và trong cái sự rao truyền lời Chúa thì có sự giảng và có sự dạy. Sự hiểu sai Corinto nhất đoạn 14 câu 34 đến câu 35 cùng với cái sự hiểu sai Timôthê nhất đoạn 2 từ câu 11 đến câu 15 đã khiến cho nhiều giáo hội mang danh Chúa không cho phép phụ nữ giảng dạy lời Chúa ở trong hội thánh. Về ý nghĩa của Timôthê nhất đoạn 2 câu 11 đến câu 15 thì xin quý ông bà chị em cùng đọc và nghe lại bài giảng Chú giải Timôthê nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 15 đã được đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánh kinh.com. Câu 36. Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hãy chỉ đến với các anh chị em. Lời của Đức Chúa Trời tức là tất cả những gì do Đức Chúa Trời phán truyền mà con dân Chúa tại Corinto thời xưa, cũng như chúng ta thời nay, được nghe rao giảng và tin nhận. Thì lời ấy không phải ra từ con dân Chúa tại Corinto, cũng không phải ra từ chúng ta. Nhưng lời của Đức Chúa Trời đến với con dân Chúa tại Corinto cũng như đến với chúng ta ngày nay là qua những người rao giảng lời Chúa. Vì thế bổn phận của họ, tức là con dân Chúa ở tại Corinto, và bổn phận của chúng ta là tin và vâng theo Thánh Kinh, chứ không phải là để lý luận, tìm cách không vâng theo Thánh Kinh. Một trong những cái thái độ lý luận tìm cách không vâng theo lời Chúa điển hình nhất là cái sự lý luận bác bỏ việc con dân Chúa vâng giữ điều răn thứ tư. Những người chống đối việc con dân Chúa phải vâng giữ điều răn thứ tư đã ngang nhiên tự cho họ có quyền bỏ đi một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, hoặc là tự cho họ có quyền đổi ngày Sa-bát thứ bảy sang ngày thứ nhất. Quý ông bà anh chị em chỉ cần tra xem những câu thánh kinh có chữ Sa-bát thì sẽ thấy mọi lý luận của họ đều là ngụy biện, hay nói cho đúng hơn, đều là quỷ biện, tức là sự biện luận đến từ ma quỷ. Quý ông bạn chị em có thể đọc và nghe những bài liên quan đến điều răn thứ tư và ngày Sa-bát đã được chúng tôi tổng hợp trên trang các bài liên quan đến ngày Sa-bát của khung mạng tìm hiểu tin lành.com. Nếu quý ông bạn chị em đọc và nghe hết những bài được liệt kê trên trang này, thì quý ông bạn chị em sẽ có đủ tất cả những lời phản biện cho mọi lời quỷ biện của những kẻ bác bỏ điều răn thứ tư hoặc là đổi ngày Sa-bát từ thứ bảy sang chủ nhật. Nói cách khác, cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa thấy có một cái lời ngụy biện hay lời quỷ biện nào của những cái ấy mà không có cái lời đáp trả trong những cái bài mà chúng tôi đã liệt kê như vậy. Câu 37. Nếu có ai tưởng mình là tiên tri hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa. Từ xưa cho đến nay, vẫn có một số người trong hội thánh tỏ ra mình là người đầy ơn Chúa, tỏ ra mình hiểu biết lời Chúa hơn mọi người, và hay tranh cãi với những người đã được Chúa ban cho chức vụ rao giảng tin lành và giảng dạy lời Chúa. Họ là những người thích tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân, muốn mọi người trong hội thánh trọng vọng họ. Họ là một kiểu người Pharisee ở trong hội thánh. Chúa vẫn thương xót họ và ban cho họ thời gian, cơ hội để họ ăn năn. Nếu họ không ăn năn thì đến thời điểm Chúa sẽ mở họ ra và hội thánh sẽ dứt thông công họ. Đối với những người như vậy, Phaolô không tranh cãi với họ. Ông chỉ nghiêm khắc viết: những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa. Và lời đó có nghĩa là con dân Chúa có bổn phận vâng theo những gì mà Phaolô đã viết, chứ không được phép tranh cãi. Và câu ấy cũng xác nhận những điều Phaolô viết chính là lời Chúa. Câu 38. Nhưng nếu có ai không quan tâm, hãy để người ấy không quan tâm. Chữ không quan tâm có nghĩa là biết mà bỏ qua. Nếu có ai đã được nghe giảng dạy lời Chúa mà rồi vì bất cứ một lý do gì lại bỏ qua, không vâng theo, không thực hành, thì người ấy sẽ gánh trách nhiệm về chính mình trước Chúa. Hội thánh cũng không cần khuyên bảo gì thêm. Câu 39. Vậy hỡi các anh chị em cùng cha, hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác. Ở trong sự nhóm hiệp của hội thánh, cái sự quan trọng hơn hết là sự được nghe lời của Đức Chúa Trời rao truyền, giảng dạy cho hội thánh. Vì thế mỗi con dân Chúa hãy khao khát ân tứ nói tiên tri. Hãy nhớ rằng ân tứ nói tiên tri khác với chức vụ tiên tri. Chức vụ tiên tri cũng cần ân tứ nói tiên tri, nhưng chức vụ tiên tri chỉ được ban cho một số người trong hội thánh. Còn ân tứ nói tiên tri thì được ban cho mỗi người trong hội thánh. Tương tự như vậy là chức vụ giảng dạy lời Chúa. Chức vụ giảng dạy lời Chúa cũng cần có ân tứ nói tiên tri, nhưng chức vụ giảng dạy lời Chúa chỉ được ban cho một số người trong hội thánh. Nhưng mỗi người trong hội thánh đều có thể giảng dạy lời Chúa qua ân tứ nói tiên tri. Dù ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ là ân tứ thấp hơn hết ở trong các ân tứ, nhưng nếu có người thông giải, thì hội thánh không nên ngăn cản sự nói một ngôn ngữ khác về những cái sự mầu nhiệm và cao trọng của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh. Câu 40. Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự. Mọi sự là mọi việc làm của con dân Chúa trong buổi nhóm hiệp của hội thánh. Làm cách phải lẽ là làm đúng theo lời Chúa. Chẳng những đúng theo lời Chúa mà còn đúng nơi, đúng lúc, đúng người. Theo thứ tự là cái việc cần làm trước thì làm trước, việc nên làm sau thì làm sau, và mỗi người theo phiên mà thực hành các ân tứ Chúa ban. Một buổi nhóm hiệp thờ phượng Chúa và học lời Chúa của hội thánh ở một địa phương nên bắt đầu với lời cầu nguyện tôn vinh, cảm tạ Chúa và dâng trình buổi nhóm lên Chúa. Tiếp theo là ôn lại các điều răn của Thiên Chúa, rồi ca hát tôn vinh Chúa. Sau đó là nghe sự giảng dạy lời Chúa, rồi nghe tiếp những lời tâm tình, chia sẻ, tôn vinh, cảm tạ, vân vân. Rồi nêu ra các nhu cầu và năng đề để cùng nhau dâng trình lên Chúa. Tiếp đến là sự dự tiệc thánh và bữa ăn thông công. Sau cùng là lời cầu nguyện cảm tạ Chúa kết thúc buổi nhóm hiệp. Đây, tôi nhấn mạnh, đây là cái gợi ý về cái sự nhóm hiệp ở tại địa phương. Vì thế, khi chúng ta nhóm hiệp ở tại địa phương thì chúng ta nên có cái sự dự tiệc thánh cùng với cái bữa ăn thông công đi chung với nhau. Giả sử như một hội thánh địa phương nào đó đang nhóm hiệp với các hội thánh địa phương khác trên mạng như chúng ta đang có ở đây, thì chúng ta vẫn có thể dự tiệc thánh với nhau trên mạng. Rồi sau đó khi đến cái giờ thông công riêng của hội thánh địa phương, thì chúng ta vẫn có thể một lần nữa dự tiệc thánh trong cái bữa ăn thông công của hội thánh. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Con đi theo Chúa. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Rời tôi ôm con đi theo Chúa qua bao con đường dài, vững tin Ngài luôn dẫn chân con đi theo Chúa, chân con không ngại ngần bao thử thách, bao cuộc phong ba con đi theo Chúa an vui trong tình Ngài. Đi theo Ngài thôi, con xin mãi vâng theo lời Chúa, con xin mãi tôn vinh Ngài thôi, con vui sống trong ân tình Ngài, con đi theo Chúa luôn trung kiên tình Ngài, tâm linh con được bình an. Trình bao khó khăn con đi theo Chúa luôn an nhiên đợi chờ, khi thế giới tan cùng bay xa con luôn bên Chúa trong cơn đau tình này, con sẽ luôn bên Ngài thôi. Hãy đến với ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. Hãy mang lấy ách của ta trên các ngươi và học theo ta, vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.
Con đi theo Chúa, tâm linh con nhẹ nhàng, chân con xa rời tôi ô. Con đi theo Chúa qua bao con đường dài, vững tin Ngài luôn dẫn. Con không ngại ngần bao thử thách, bao cuộc phong ba, con đi theo Chúa an vui trong tình Ngài, con vững tin nơi Ngài luôn. Con xin mãi đi theo Ngài thôi, con xin mãi vâng theo lời Chúa, con xin mãi tôn vinh Ngài thôi, sống trong ân tình Ngài. Con đi theo Chúa luôn trung kiên tình Ngài, tâm linh con được bình an. Con đi theo Chúa chân con không dừng lại, dẫu lưng trình bao khó khăn. Con đi theo Chúa luôn an nhiên đợi chờ, khi thế giới tan cùng mai xa.
Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.